chữ thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và có ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 921 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: Lời nguyện của Thánh Augustino, bài suy niệm buông bỏ, chìa khóa thành công, cảm nghiệm Chúa không gọi những người giỏi nhất và kết thúc phát thanh. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Lời nguyện: con yêu Chúa quá muộn màng. Nếu không kinh qua đời thường, làm gì chúng ta được hưởng những tâm tình này? Lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá muộn màng. Ôi vẻ đẹp của ngàn xưa, nhưng muôn thuở vẫn còn tươi mát trẻ trung. Con yêu mến Chúa quá trẻ. Chúa ở bên trong tâm hồn, còn con sống hời hợt bên ngoài và chỉ chú tâm tìm kiếm Chúa ở đó. Chúa hiện diện ở trong con, nhưng con không sống ở trong Chúa. Nhiều tạo vật đã kềm hãm khiến con sống xa Chúa. Chúa đã gọi tên con, Chúa đã lớn tiếng kêu gọi con, Chúa đã đâm thủng đôi tai giả điếc làm ngơ của con. Chúa đã tỏa ánh sáng chiếu soi và đã phá tan màn đêm tối dày đặc nơi con. Chúa thở ra hơi thơm ngào ngạt, con hít vào và con khao khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con luôn cảm thấy nung nấu được hưởng sự bình an của Chúa. Trên đây là một đoạn trong quyển Tự Thú của Thánh Augustino.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Hãy buông bỏ. Con người sống vì sao luôn cảm thấy muộn phiền khổ não? Điều mấu chốt ở đây dường như nằm ở chính cái tâm cố chấp không muốn buông bỏ của mình. Buông bỏ một chút gánh nặng trong tư tưởng, buông bỏ một chút được mất vật chất, khiến cho hết thảy thuận theo tự nhiên, thì lòng sẽ nhận được thản nhiên và tự tại. Hết thảy những gì nên nhớ, không nên nhớ đều lưu lại trong tâm trí của mình. Chúng ta thường xuyên nhớ kỹ những sự tình nên quên đi và quên mất những gì nên nhớ. Người xưa thường nói, người ngốc là người đáng yêu. Sở dĩ người ngốc đáng yêu là bởi họ quên mất những sự tình không vui, những lời chế giễu cười nhạo của người đời dành cho họ, quên những ân oán trong cuộc đời, quên công danh lợi lộc trong thế tục, quên hết thảy thế giới này. Họ sống trong thế giới của mình mà vui cười khoái hoạt. Nhưng có nhiều người thà rằng khiến mình không vui chứ không muốn làm người ngốc. Nếu có thể nhớ kỹ việc cần nhớ, quên bỏ điều cần quên, mỗi ngày lại bắt đầu một ngày mới thì sẽ tốt biết bao. Con người sở dĩ thống khổ chính là bởi vì họ truy cầu quá nhiều. Đời người không thể việc gì cũng thuận theo ý mình, Cho nên đừng thường xuyên nghĩ rằng mình thống khổ. Kỳ thực trên thế giới này còn rất nhiều người khổ hơn mình. Người thông minh hiểu rõ rằng trong cuộc sống có những ước mơ là xa vời mãi mãi, không thành hiện thực được. Có một số vấn đề vĩnh viễn không có câu trả lời. Có một số chuyện vĩnh viễn không có kết thúc. Có một số người xa lạ mãi mãi vẫn chẳng thể làm thân. Trên thế gian không có thứ gì là hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Nhưng ít ai biết được rằng không hoàn mỹ mới là một dạng đẹp đẽ. Thống khổ thực sự cũng không phải bởi người khác đem đến cho mình, mà chính là bởi sự tu dưỡng của bản thân chưa đủ, không có khả năng chấp nhận. Có những việc rất đơn giản nhưng bị con người làm phức tạp lên, rồi người ta lại cảm thấy khổ. Hãy học cách buông bỏ một chút gánh nặng trong tư tưởng, suy nghĩ, thản nhiên đối mặt, khiến cho hết thảy thuận theo tự nhiên. Có như vậy bạn mới sống được thản nhiên và tự tại. Con người sở dĩ không vui vẻ, khoái hoạt, chính là bởi vì họ toan tính quá nhiều. Không phải chúng ta nắm giữ được quá ít, mà là chúng ta tính toán quá nhiều. Đừng nhìn người khác sống hạnh phúc mà cảm thấy mình bị mất mát và áp lực. Kỳ thực, những thứ mà bạn nhìn thấy chỉ là biểu hiện bề ngoài, còn bên trong chỉ mỗi người tự biết. Dục vọng và ham muốn của con người thì vô cùng nhiều, nhiều không kể hết. Ai cũng truy cầu cuộc sống cao sang, mong muốn bản thân có mọi thứ, đạt được mục tiêu của mình. Nếu đạt được rồi thì nhất thời cảm thấy vui vẻ, nếu không đạt được thì thống khổ cả đời. Trên thế gian không có thứ gì là hoàn mỹ, nhưng ít ai biết được rằng không hoàn mỹ mới là một dạng đẹp đẽ. Chỉ có không ngừng vượt qua những thất bại, bạn mới cảm nhận được niềm vui trong cuộc đời. Con người sở dĩ không biết đủ chính là bởi vì họ truy cầu quá nhiều hư vinh. Người xưa thường nói, người biết đủ thường vui. Nhưng mấy ai đạt được cảnh giới này? Không phải con người đạt được quá ít, mà là mong muốn của con người quá nhiều, nên mới thường xuyên thấy chưa đủ. Trời đất rộng lớn có đủ những thứ kỳ lạ, có quá nhiều thứ hấp dẫn, mê đắm lòng người. Chúng ta khó có thể không động tâm, khó có thể không ham muốn, khó có thể ngừng ảo tưởng. Đứng trước những điều say mê hấp dẫn ấy, có bao nhiêu người bị cuốn đi, có bao nhiêu người không bị lạc đường. Biết đủ mới có thể kìm hãm được dục vọng của bản thân, đứng vững trên đường đời. Con người sở dĩ không hạnh phúc là bởi vì họ không có lòng thỏa mãn. Mỗi người có cảm giác và mong cầu hạnh phúc khác nhau. Người nào nếu dễ dàng cảm thấy thỏa mãn thì dễ dàng tìm kiếm được hạnh phúc. Người xưa từng có câu, hạnh phúc giống như một tòa kim tự tháp, có rất nhiều tầng, càng lên cao thì hạnh phúc càng ít, đạt được hạnh phúc lại càng khó, càng ở tầng dưới thì càng dễ đạt được hạnh phúc. Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc là một loại mong mỏi, một loại cảm nhận của tâm hồn. Kỳ thực, hạnh phúc là một loại mong mỏi, một loại cảm nhận của tâm hồn. Chỉ cần chúng ta dụng tâm phát hiện, dụng tâm cảm thụ, thì sẽ phát hiện ra hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh mình. Chẳng qua những hạnh phúc ấy đã bị chúng ta xem nhẹ mà thôi. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác, khiến cho tâm mình mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. hiểu rõ nhất về bản thân vĩnh viễn chỉ có bản thân mình. Cuộc sống không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Vui vẻ cũng là sống qua một ngày, phiền muộn cũng là sống qua một ngày. Vậy vì sao không để bản thân sống từng ngày vui vẻ?
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài sưu tầm Chìa khóa thành công, tác giả Chris Wang. Dù tài giỏi đến đâu, bạn cũng không thể làm vừa lòng tất cả. Có một doanh nhân từng nói, tôi không biết chìa khóa đến thành công là gì, nhưng chìa khóa của thất bại chính là việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Điều đó hoàn toàn đúng. Sống trên đời, nếu dành hết tâm trí mình để quan sát thái độ người khác, từ đó nương theo mà hành xử, chiều lòng họ, thử hỏi cuộc đời bạn có còn ý nghĩa gì. Khi ấy, phải chăng là bạn đang sống hộ người khác? Phải chăng là muốn trao vận mệnh của mình cho kẻ khác? Kỳ thực, mỗi cá nhân sinh ra đều có vận mệnh khác nhau, đều là những cá tính tự ngã khác nhau, có lòng tự tôn và nguyên tắc sống riêng biệt. Nếu chỉ biết chạy theo làm đẹp lòng người khác, chẳng phải bạn đã đánh mất đi giá trị, phẩm chất của mình rồi sao? Bởi vậy, người xưa nói, vạn sự bất cầu nhân. Ý nói những chuyện trên đời này, đừng nên mong cầu vào người khác. Khi cố lấy lòng người khác, chẳng phải là bạn cũng đang muốn được họ chiếu cố đến mình đó sao? Thực tế đã chỉ ra rằng điều này là hoàn toàn viễn vông. Cuộc đời và vận mệnh phải do chính mình nắm giữ và an bài. Sống tự tin, khẳng khái, hướng thiện, bao dung, rồi bạn sẽ có được tất cả những gì đáng có. Rồi bạn sẽ chẳng phải nhờ vả, cậy cục, núp bóng ai. Đạo lý chỉ đơn giản như vậy. Cố gắng lấy lòng người khác còn có một nguyên nhân nữa: sợ bị tẩy chay, thù ghét nên cố làm bạn với tất cả. Công bằng mà nói, bạn không thể mong ở đời không có kẻ thù ghét mình, gây khó dễ cho mình. Cha mẹ, bạn bè, người thân có thể yêu thương bạn vô tư, chẳng toan tính, nhưng đồng nghiệp, đối thủ đôi khi vẫn có thể căm hận bạn dù bạn chẳng làm gì sai. Cuộc sống muôn vẻ, muôn màu là vậy. Có người yêu ái bạn thì cũng có kẻ gièm pha bạn. Có người tôn trọng bạn lại cũng có kẻ coi bạn bằng nửa con mắt mà thôi. Bởi thế, dẫu có cố gắng đến đâu, nhọc lòng thế nào, bạn cũng chẳng thể làm vừa lòng tất cả, chẳng thể đảm bảo rằng mình không còn bị ai thù ghét. Nếu có ai đó thù ghét, cay độc, mỉa mai, chế giễu mình, bạn hãy luôn nhớ rằng trong miệng người khác, bạn không phải là con người bằng xương, bằng thịt. Đã là như vậy, tại sao bạn còn phải thấy thống khổ, còn phải thấy mất mặt vì những lời đàm tiếu xung quanh? Cây ngay không sợ chết đứng, người quân tử thường để ngoài tai lời ong tiếng ve của kẻ tiểu nhân. Chỉ cần giữ được phong thái cao, mọi sự tình bên ngoài đều không thể làm bạn khó xử. Cổ nhân nói ấy là cái dĩ bất biến, ứng vạn biến, nghĩa là lấy cái bất biến của tâm mình mà ứng xử với sự biến hóa của cuộc đời. Và chăng nếu nghĩ thật sâu, có thể nhận ra rằng bạn là tốt hay xấu hoàn toàn không thể dựa vào một lời nói bâng khuơ của ai đó. Người ta nói bạn xấu, chắc vì bạn đã xấu. Còn khi họ khen bạn thật tốt, ai có thể khẳng định bạn hoàn mỹ đến thế đấy? Cặp mắt thịt của con người chỉ nhìn thấy thân thể bề ngoài, đôi khi đánh giá tốt xấu đúng sai cũng chỉ là trông mặt mà bắt hình dung. Chẳng ai có thể nhìn thấu nội tâm và vẻ đẹp thẳm sâu bên trong của bạn. Có phải như vậy không? Cuối cùng, bạn hãy luôn ghi nhớ, đại bàng không cần tiếng vỗ tay khuấy động cũng tự mình bay bổng vút tận trời cao. Loài hoa hoang dại trong núi sâu không cần có người thưởng thức cũng đua nhau nở. Làm người không cầu rằng ai cũng thích mình, chỉ cần bạn luôn chất phát, bao dung, lương thiện, làm việc không cần phải giải thích để tất cả hiểu, chỉ cần bạn tận tâm nỗ lực là đủ rồi. Vậy mới hay. Nhân sinh vạn thủa mãi tranh đua, quay cuồng một kiếp cố được thua, trăm năm ánh chớp qua như mộng, mới hay thế sự thảy trò đùa. Sưu tầm.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một cảm nghiệm với tựa đề Chúa không gọi những người giỏi nhất. Vài tuần sau khi tôi từ ẩn thất về, tôi nhận ra đôi khi ánh sáng cũng khó khăn để len tìm một đường đi trong các ngõ ngách đen tối của chúng ta. Tôi trải qua một giai đoạn khó khăn trong lĩnh vực gọi là trong trắng, lĩnh vực tiết hạnh. Tôi nói chuyện với cha thiêng liêng của tôi, một linh mục tôi chọn để giúp tôi tiến bộ trên con đường đức tin. Cha trấn an tôi phải cần một ít thời gian để con người cũ trong con chết đi và để con có được con người mới. Sau thời gian thanh tẩy, tất cả những chuyện này sẽ dịu xuống. Tôi được trấn an nhưng rối loạn vẫn còn. Vì thế tôi xin một số bạn cầu nguyện cho tôi. Chúng tôi đến một nhà nguyện nhỏ và tôi quỳ trước nhà tạo. Các bạn quay chung quanh tôi, một vài người đặt tay lên vai tôi. Họ sốt sắng cầu nguyện cho tôi. Một trong các bạn là Jean Mark. Anh cầm quyển Thánh Kinh. Anh mở ra một đoạn. Tình cờ có phải là phương tiện Chúa dùng để kín đáo hành động không? Anh đọc cho tôi nghe đoạn anh mở ra. Đó là đoạn cuối phúc âm Thánh Gioan. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài hỏi ông Phêrô có yêu Ngài không. Phêrô thật sự đau khổ vì ông vừa chối Chúa 3 lần xong. Dù vậy, ông làm cho mọi người ngạc nhiên. Ông không ngần ngại trả lời: Chúa biết tất cả, Chúa biết con yêu Ngài mà. Và cả 3 lần Chúa Giêsu giao cho ông Phêrô chăn sóc đàn chiên của Ngài. Đoạn phúc âm chương 21 này của Thánh Gioan thường được đọc trong thánh lễ truyền chức thánh. Nhưng tôi không biết, trong số những người cầu nguyện cho tôi, có một linh mục. Khi chúng tôi ra khỏi nhà nguyện, cha kêu tôi ra riêng và nói: Vernê Lúc, con đã nghĩ đến việc làm linh mục chưa? Dạ có, con đã đặt câu hỏi này, nhưng con không biết. Với tất cả quá khứ của con không biết Chúa Giêsu có gọi một người như con không? Vì sao cha lại hỏi con câu này? Con à, trong khi cầu nguyện, cha cảm nhận trong lòng Chúa Giêsu đã gọi con làm linh mục. Và khi cha nghe đoạn phúc âm mở ra tình cờ, cha xem đây là lời xác nhận. Bản văn này là lời chính thức Chúa gửi Phêrô đi như một linh mục. Cha chân thành chia sẻ với con như vậy. Dĩ nhiên điều này không bắt con phải cam kết. Tôi xin các bạn cầu nguyện là vì tôi cảm thấy mình không xứng đáng. Và khi đi về, tôi nhận lời kêu gọi của Chúa Giêsu. Tôi sẵn sàng theo Ngài hơn, gần Ngài hơn. Chúa không gọi những người giỏi nhất hơn ai hết. Tôi là người hiểu được điều này. Nhưng Chúa đòi hỏi chúng ta phải cho Ngài điều tốt nhất của chúng ta. Tôi cảm ơn Chúa về lời của linh mục. Cha chỉ đưa ra cây sào và tôi nắm lấy. Thường thường, và kể cả tôi, chúng ta không dám kêu gọi các bạn trẻ vào chức thánh vì chúng ta muốn tôn trọng tự do của mỗi người và vì chúng ta ý thức sự khó khăn của chức thánh ngày nay. Dù vậy, chúng ta phải đặt câu hỏi sau: nếu không ai gọi thì làm sao người khác biết để trả lời? Từ ngày đó, mỗi khi có thể được, tôi đến phòng của Martin Robin để cầu nguyện. Tôi biết bà có một tấm lòng cảm mến các linh mục cách đặc biệt. Tôi chọn Martha là thiên thần hộ thủ cho ơn gọi của tôi. Tôi vào phòng của bà, nơi tôi thấy bà 3 tháng trước đây. Tôi quỳ xuống bên cạnh giường của bà, chiếc giường trống. Dù vậy, tôi thấy rõ sự hiện diện của bà, mạnh đến mức mà cả tôi cảm thấy như sợ được. Martha ơi, bà chị nhỏ của em trên trời, em xin giao phó ơn gọi của em cho chị. Em biết bản thân em, con thuyền của em có nguy cơ bị lung lay mạnh. Nhưng nếu lời kêu gọi này thực sự đến từ Chúa, thì xin chị giúp em bền đỗ đến cùng. Tôi ra về lòng tin tưởng, tôi cảm nhận sâu xa trong lòng. Lời cầu nguyện của tôi đã được nhận lời. Mỗi lần tôi thấy ơn gọi của tôi bị lung lay mạnh, khi gặp đủ sóng gió, thì tôi luôn cầu nguyện với Martha. Tôi nghĩ Martha là người đi biển. Dĩ nhiên, tất cả các kinh nghiệm thiêng liêng này không ngăn cản việc học bình thường của tôi. Cuối năm học ở trường tư Beaucaire, nhà trường đưa chúng tôi tờ giấy để điền về hướng nghiệp của chúng tôi trong năm thứ 3. Nghề nào bạn muốn làm trong tương lai? Linh mục. Từ đó tôi viết như vậy cho đến năm tú tài. Tôi còn thay đổi trường học, và năm thứ 3 tôi học trường Marie Rivière ở Bourg-Saint-Andéol. Các môn học tôi chọn ngày càng gần với ơn gọi mà tôi cảm nhận mình được gọi. Tôi chọn môn tiếng Latin. Thầy giáo giải thích cho tôi môn này sẽ hữu ích ở chủng viện, nhưng tôi thật sự không gọi cho mấy về các biến cách trong tiếng Latin: trạng cách, thuộc cách, đối cách. Đối với tôi, đó là những rắc rối của ngôn từ ở cấp cao nhất. Thêm nữa, tôi không hợp với giáo sư môn Latin. Tôi cố gắng là tín hữu Kitô tốt, nhưng tôi vẫn giữ tính khí khó khăn. Nếu không muốn nói, đôi khi tôi còn khó tính khó nết. Giáo sư hay gửi tôi đến văn phòng hiệu trưởng. Đến lần thứ 10 thì ông hỏi tôi: môn Latin có phải là môn tự nguyện không? Dạ đúng, thưa ông hiệu trưởng. Thầy bỏ cho con môn này vì dù sao con tốn tỷ giờ ở văn phòng của thầy nhiều hơn ở lớp học đấy. 20 năm sau, khi tôi đi ra khỏi các phòng của đài truyền thanh giáo phận Nîmes, nơi tôi vừa trả lời phỏng vấn về việc giao giảng phúc âm cho giới trẻ, tôi gặp các giáo sư đến tham dự chương trình về giáo dục ở trường tư. Một phụ nữ lớn tuổi kêu tôi lại và hỏi: cha cho biết có phải cha là học sinh ở trường Bourg-Saint-Andéol hồi đó không? Giọng bà linh hoạt. Tôi trả lời: dạ phải, thưa bà. Cha có phải là René Luc không? Bà nhíu mày hỏi: dạ phải, thưa bà. Cha là học sinh của tôi. Tôi là giáo sư môn Latin, cha còn nhớ không? Dạ. Tôi hơi bối rối, tôi thấy mình 20 năm trước. Nhưng dù sao tôi chưa quên cha, và bây giờ cha là linh mục. Trên đời phải tin có phép lạ, phải tin. Bà lắc đầu và nói với tôi như vậy. Mùa hè năm 1982, tôi quyết định đi Roma và Assisi. Tôi 16 tuổi và không có nhiều tiền, vì thế tôi xin đi quá gian. Ở đồn biên giới Vintimille, các nhân viên hải quan ngạc nhiên thấy tôi đi một mình ra nước ngoài. Tôi lễ phép cho họ biết là tôi đã lớn và họ có thể kiểm tra. Họ để tôi đi qua hải quan. Tôi sẽ không bao giờ quên chuyến đi Ý đầu tiên này. Tôi đến Ý ngày ekip đá banh của họ đoạt giải vô địch toàn cầu. Bầu khí sôi sục ở các thành phố tôi đi ngang qua, thật không thể tưởng tượng. Đến quảng trường Thánh Phêrô, tôi được ngồi vào chỗ ưu tiên của buổi tiếp kiến chung của giáo hoàng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy giáo hoàng, nên tôi rất xúc động. Theo thường lệ,
Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị chào các nhân vật nổi tiếng. Họ ở trong một ô nhỏ, cách đám đông bằng một hàng rào chắn. Tôi ở hàng đầu ngay sau lưng họ. Tôi chờ ngài nói xong. Giữa hai nhân vật, tôi lấy hết can đảm và ở tuổi 16 tôi hát lên: Trọng kính Đức Thánh Cha, xin Cha cầu nguyện cho các người trẻ có ơn gọi chức thánh. Ngài ngẩng lên nhìn về phía tôi, ngài thương cảm nhìn tôi và chậm chậm vạch thánh giá về hướng tôi. Tôi dám nghĩ phép lành này đã có hoa trái. Con cảm ơn Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị về sự tế nhị đối với tất cả các bạn trẻ gặp ngài. Mỗi ơn gọi đều có câu chuyện riêng của nó, dù đó là đời sống thánh hiến hay hôn nhân. Đối với một số người, lúc mới đầu họ có thể thấy rõ ít hay nhiều, nhưng có một chuyện chắc chắn, đó là con đường mà càng đi tới, chúng ta càng thấy mình xác quyết. Thường thường chúng ta nhìn Chúa như ngọn hải đăng, một ngọn hải đăng cố định ở cuối chân trời, nơi chúng ta hướng con thuyền của mình đi tới, băng qua bão tố, sương mù hay đêm tối. Và khi chúng ta chưa nhận định rõ đâu là ngọn hải đăng này, thì chúng ta không có can đảm để đi tới. Đúng, Chúa cho chúng ta chiếc đèn pha, nhưng không phải chiếc đèn pha lớn trên hải trình của mình. Ngài cho chúng ta chiếc đèn pha xe đạp. Chúa cho chúng ta đủ ánh sáng để đi 4-5 mét trước mặt. Và Chúa cho tôi ngày hôm nay với điều kiện là tôi phải đạp xe. Nếu tôi ngừng đạp thì tôi không có ánh sáng. Khởi đầu con đường của chúng ta đến với Chúa, chúng ta thường có cảm tưởng mình đi trên một bãi mênh mông ngút ngàn tầm mắt, có những dấu vết đi đủ mọi hướng. Chúng ta không thấy hướng nào mình phải đi, nhưng chúng ta cũng phải đi tới. Và rồi chúng ta nhận ra rằng chúng ta đi trên một con đường, và con đường này mở ra một con đường nhỏ, và chúng ta cảm thấy tốt. Và đó là như vậy, chúng ta tìm thấy con đường sống của mình, tìm thấy ơn gọi của mình. Vậy từ đây đến đó, hãy can đảm, chúng ta tiến bước. Trích tác phẩm Chúa ở Chợ Tâm Hồn, Martha An Nguyễn Dịch. Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được sự bảo trợ của chủ nhân nhà hàng Voda Restaurant, số điện thoại 657-247-4401. 657-247-4401. Xin cảm ơn Voda Restaurant và xin quý vị ủng hộ cho nhà hàng này. Xin cảm ơn quý vị. Lạy Cha, cảm tạ Cha đã ban cho chúng con ơn nhận biết và tin vào Đức Giêsu con Cha và được lớn lên trong lòng giáo hội. Cảm tạ Cha đã cho chúng con được sống trong một nhóm bạn đầy nhiệt huyết, có chung một lý tưởng cao đẹp là phục vụ giáo hội và quê hương. Cha đã cho chúng con được học tập và rèn luyện để trở nên người trưởng thành về đức hạnh và kiến thức, hầu tự tin bước vào cuộc đời. Chúng con vui sướng biết bao khi được Cha yêu thương và tin tưởng, nhưng chúng con cũng cảm thấy trách nhiệm mà Cha đặt nơi từng người chúng con. Cha muốn chúng con làm men, là muối, là ánh sáng cho trần gian. Xin cho chúng con biết hòa nhập để biến đổi môi trường chúng con sống và giới thiệu gương mặt Đức Giêsu cho những người bạn đang thao thức kiếm tìm. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.